Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khải Thành xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể nam nữ quý Phật tử thân mến. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong chương trình kể chuyện cuộc đời Đức Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, chúng ta đã cùng nhau đến với nội dung 7 phần trong kể chuyện cuộc đời Đức Phật và phần mới nhất thi tài võ nghệ trong phần thứ 7. Thì chúng ta được biết rằng để có được công nương Yashodhara thì Thái tử Siddhartha đã cùng thi tài ở 4 phần với những công vương quý tộc ở hai đất nước Sakya và Kolija. Và cụ thể các phần thi phải trải qua đó là bắn cung, đao, kiếm và cưỡi ngựa. Và trong cả 4 phần thi này thì không ai là đối thủ của Thái tử Siddhartha cả. Vậy mối lương duyên giữa Thái tử Siddhartha và con đường Yashodhara sẽ diễn ra như thế nào? Và vua cha Tịnh Phạn sẽ tiếp tục những kế hoạch gì để giữ chân Thái tử? Xin mời toàn thể nam nữ quý Phật tử chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kể chuyện cuộc đời Đức Phật phần 8 trong cung vui và những dự thảo phát triển đất nước. Tìm được ngày lành tháng tốt, hai vị quốc vương cử hành hôn lễ cho con trai và con gái yêu quý của mình. Và đây cũng là dịp để đức vua Suhodana bố cáo với muôn dân trao truyền quyền phụ tá vương quốc cho Thái tử Siddhartha để chàng có trách nhiệm với Sơn Hà xã Tắc. Thật là những ngày tháng đáng ghi nhớ của muôn dân dòng tộc Sakya và Kolija. Cả hai vị vua đều ra lệnh ân xá tội tù và giảm thuế má cho dân. Các cuộc lễ hội, giải trí được mở ra khắp nơi. Dân chúng quanh năm lam lũ vì cái ăn, cái mặc, bây giờ được vui chơi, ăn uống, tiệc tùng, đàn ca, sướng hát để cùng chung vui với Thái tử và công chúa yêu quý của mình. Kinh đô Kapilavastu được trần thiết huy hoàng, tráng lệ, xa hoa hết mực, đèn kết, phướng bay, cờ treo như sao xa. Dân chúng lũ lượt chảy thành dòng trên các đường lớn. Màu sắc áo quần được rỡ như dạ hội bướm trăm màu, hoa và hương phô thắm và thơm ngào ngạt trên những tràng hoa, trên cổ, kết trên mũ, đính trên áo của các vương tôn, công tử, mỹ nữ, gia nhân. Tại cung điện thì được trang hoàng mỹ lệ, cao sang như thiên đường hạ giới. Vua Suhodana rộng tay mở kho tàng chi phí cho cuộc lễ không tiết tiền, vì ngài nghĩ rằng phải mang đến một niềm vui lớn để xóa tan những nếp gợn ưu tư trên vầng trán của người con trai. Ngày đón dâu đã đến, từ cổng thành đèn cờ và hoa vui mắt. Hai hàng quanh cấm vệ ngồi trên những chú ngựa sắt hung đỏ chuẩn bị xuất phát. Họ đội mũ sắt, áo giáp sắt, yên nhung đỏ lộng lẫy, cương mã bạc lóng lánh, chậm rãi ra khỏi hoàng thành, nhắm hướng đông nam thẳng tiến. Theo sau họ là những cỗ xe hai ngựa, bốn ngựa, kéo theo những kiệu hoa vương giả. Đức vua Suhodana, hoàng hậu Gotami, các đức thanh vương, các trưởng lão dòng tộc Sakya, các vị lão thần, đại thần cùng cung Nga thể nữ đại diện cho nhà trai đi sang nước Kolija. Thái tử được ngồi riêng nơi cỗ xe hai ngựa màu trắng sang trọng và thanh lịch, khẽ vén đèn nhung nhìn sang vệ đường, thấy dân chúng hớn hở vui mừng chào đón, chàng mỉm cười nghe tâm hồn nhẹ lâng lâng. Từ khi gặp được công nương Yashodhara, Thái tử thấy rõ rằng đây là mối duyên tiền kiếp, một tâm hồn đồng điệu có thể trao gửi tâm sự, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trên cuộc đời này. Chàng chưa biết gì nhiều về bên ngoài cung điện nên nhân dịp này đã cố ý quan sát tất cả, ghi nhận tất cả cái gì lọt vào tầm mắt. Càng ra xa thành phố, xóm làng càng thưa thớt, những bóng người lom khom trên rẫy dưới đồng, đâu đâu cũng núi rừng xanh hút mắt, sông và suối, những trâu và bò gặm cỏ, những đàn cò bay lượn nhỡ nhơ. Đến Devadaha, các trưởng lão hoàng gia, trọng thần, lão thần, binh lính nghênh đón ở cổng thành. Họ đi giữa tiếng trống, tiếng kèn, cờ xí rợp. Đức vua Subhabhudda tiếp đón nhà trai rất mực trân trọng. Rồi những cuộc lễ theo phong tục tập quán cứ trôi đi, cứ trải đi. Cô dâu chú rể mệt lả người, những lời chúc tụng, vui mừng luôn luôn đãi bôi, khách sáo cũng phải nghe, phải cười, phải vâng, phải dạ, phải đứng lên, quỳ xuống. Trở về nhà trai, lễ lược lại tái diễn. Cuối buổi lễ, đức vua Suhodana nắm tay thái tử đến cạnh ngai vàng, trịnh trọng tuyên bố trước đại diện hai nước Cộng Hòa: Sĩ Đạt Tha tuổi còn trẻ nhưng có trí, có đức, có tài, từ nay sẽ phụ tá vương vị, chính thức được nghị bàn quốc sự. Thay mặt ta trách nhiệm trước hội đồng trưởng lão về mọi chính sách của nước Cộng Hòa dòng tộc Sakya. Mọi cuộc lễ rồi cũng qua đi. Bây giờ họ đang sống trong cung điện mùa hè, được quyền vui chơi trong tổ ấm của mình trước khi tập sự việc nước. Thật ra thái tử không còn cảm thấy thích thú những buổi yến tiệc linh đình, những cuộc rượu chè thâu đêm suốt sáng của bạn bè nữa. Có Yasodhara và một số ít ca nhi, vũ nữ, nhạc công là đã đầy đủ cho tháng ngày hạnh phúc, an lạc. Càng sống với Yasodhara, thái tử càng thấy nàng hiển lộ nhiều đức tính quý báu khác. Trong các buổi tiệc tùng ca vũ, chàng vui vẻ chừng mực thì nàng cũng vậy. Khi thanh hữu trong hoàng tộc như Mahanama, Bhajiya, Kaluyaji ép chàng với những tách rượu say, chàng mỉm cười cạn vài chung lấy lệ thì nàng cũng thế. Ôi, đóa hoa ấy sao mà e ấp và dịu dàng đến vậy? Thái tử nao nao lòng khi nàng nhìn chàng với đôi mắt xanh trong vời vợi, biểu hiện cả một trời thương yêu và tin cậy. Bên những chung đèn cây, chung đèn dầu lạc thắp sáng mơ màng huyền ảo. Khi đã vắng lặng tiếng đàn hát vui cười, cùng vui mùa hè chìm trong giấc ngủ thanh bình, họ trân trọng nhau, thương yêu nhau và cùng nhau tâm sự. Hương chim đàn, hương trăm hoa, hương xiêm y mỹ nữ như còn động giữa loan phòng. Thái tử thở dài rất nhẹ, đêm sâu cũng dường như xao xuyến theo. Gô ba yêu quý, nàng cảm nhận như thế nào về những cuộc vui này, nhất là sau những tiệc vắng canh tàn? Yasodhara trầm ngay giây lát. Có cái gì đó trông như một đóa hoa đã tàn, có cái gì đó như mùa của lá vàng rụng rơi lả tả, có cái gì đó như nhạt nhẽo, trống không, vô vị. Thiếp không thích lắm. Ở bên chàng, được nói chuyện với chàng, thiếp thấy bình yên và hạnh phúc hơn. Ta cũng thế này Gopa. Ta chưa biết gì hết ở cuộc đời bên ngoài, nhưng ta cũng có thể suy lệnh một vài điều từ kinh điển hoặc từ lời giảng của các thầy phụ đạo. Rằng là mùa xuân rồi sẽ đi qua, mái tóc xanh của chúng ta sẽ không còn xanh nữa. Có cái gì đó không trọn vẹn trên thế gian hữu hạn này. Sự bất lực của số phận con người, có lẽ nào tất cả đã được định đoạt bởi một đấng vô hình nào đó. Rồi còn những giới hạn của khoái lạc, của niềm vui, và đâu là sự bình an thực sự của con người? Ôi, ta có quá nhiều ưu tư và trăn trở, nàng hãy thông cảm cho ta về điều đó nhé. Thiếp biết. Yasodhara cất giọng nhu thuận. Vả chăng thiếp cũng có một vài ưu tư và trăn trở. Rồi nàng đưa mắt nhìn ra xa. Bên kia, bên ngoài xa kia, thiếp đã một vài lần đi theo di mẫu đến những xóm làng nghèo khổ, đám bệnh danh, và ở đấy họ có đời sống gần như súc vật. Họ không có được tấm vải che thân lành lặn, kể cả những ngày đông giá. Họ bệnh tật, ghẻ lở, hôi hám. Họ sống trong những ổ chuột với gián, với mũi mồng, nơi những ao, những vũng bùn tù động. Trẻ con thì trần truồng đen điêu như củ súng. Những người già là những bộ xương khô nhích tới, bước lui, sĩ đạt tha ạ. Thiếp đã chảy nước mắt, di mẫu cũng chảy nước mắt. Chúng ta không làm được gì cho họ cả. Yasodhara gục khóc. Thái tử khẽ ôm bờ vai của nàng, chia sẻ với trái tim quá mẫn cảm của nàng. Ta hiểu, ta biết. Những cỗ xe chở đầy thực phẩm, áo quần, thuốc men của di mẫu chỉ như xoa dịu những vết thương đã quá trầm trọng, không có ý nghĩa gì cả, không đủ thiếu vào đâu cả. Ta hiểu, ta biết, chỉ như muối bỏ biển mà thôi, sĩ Đạt Tha. Ta hiểu, ta biết. Yasodhara ngạc nhiên, thái tử làm sao hiểu được khi chàng ở trong ba tòa cung điện nguy nga tráng lệ này. Thái tử mỉm cười, Mặc dù phụ hoàng muốn che giấu ta về mọi thứ, nhưng ta cũng biết được do đời sống của hoàng gia, của giới quý tộc quá xa xỉ. Lại nữa, kinh thành Kapilavastu được trang hoàng trần thiết, có cái gì đó như kiểu cách và phô trương quá. Càng đi xa các thành phố, thị trấn thì thôn làng càng tiêu điều, sơ sát. Nhà cửa với mái lá vách đất nghiêng lệch, chỏng chơ, rất ít ruộng xanh mà chỉ thấy những đám đất vàng với trâu bò lang thang giữa đồng cỏ hoang vu. Dường như dân chúng đói đất, nghèo khổ ở hai bên vệ đường, phụ hoàng cũng an trí họ ở một nơi nào đó. Do suy luận từ những điều ấy mà ta hiểu, ta biết này Goba. Họ không nói gì với nhau nữa. Yasodhara nằm xuống, khẽ kéo tấm chăn lụa mỏng đắp cho thái tử, đưa cánh tay phải cho chàng gối đầu, còn tay trái của nàng thì đặt nhẹ vào trái tim chàng. Ôi, cái đầu ấy sao mà sắc bén tinh minh đến thế? Còn trái tim này dường như bao giờ cũng cùng một nhịp đập với nàng. Đêm kinh thành Kapilavastu và không gian bên ngoài cung vui trăng trong như giác bạc, vài cánh hoa rơi khẽ, vài ngọn gió xao xuyến rung nhẹ, rồi thì thào ở rất xa. Thời gian trăng mật rồi cũng đi qua. Câu chuyện đêm khuya giữa chàng và Yasodhara về sự đói khổ của dân chúng cứ canh cánh mãi bên lòng. Hết dự hội nghị ở triều đình, thái tử lại đi thăm viếng các đức thanh vương, các vị trọng thần. Cỗ xe hai ngựa màu trắng sang trọng với Channa cứ đi đi về về, phía này phía kia trong thành, chưa được phép ra khỏi thành, luôn luôn phủ đầy bụi. Trời đã trưa, thái tử cũng chưa về. Cây Kadamba với những chùm hoa màu vàng nghệ rực rỡ kia không biết khoe sắc với ai. Mùi hương nồng nàn dịu ngọt tỏa ra từ cây hoa Kambaka cũng thế. Bên kia hồ, cây hoa hình lồng đèn màu xanh nhạt nằm chen giữa cây hoa san hô đỏ thắm, lấp lánh dưới hồ nước trong vắt, trong cũng vô duyên làm sao. Yasodhara chợt mỉm cười, nhủ thầm. Thái tử ở đâu là dường như có linh hồn và sự sống ở đấy. Bóng hai chú ngựa trắng xuất hiện ở cổng thành, hai thị nữ cầm ô chạy ra. Thái tử khoát tay, chàng muốn đi một mình. Yasodhara đợi chàng ở bên hiên. Cây hoa Sakara hình cầu đổi màu đã nở hoa chưa, Gopa? Chàng nói rồi ôm nhẹ bờ vai Yasodhara. Thôi vào đi, trời bắt đầu có nắng hanh. Tiếng nhạc nhẹ trỗi lên theo bước chân của hai người. Mấy con chim trên lan can cất tiếng hót vang ranh. Thái tử nói với Yasodhara, trưa nay ta có khách đấy Gopa, buổi chiều và đêm nay chúng ta sẽ vui chơi với mấy ông hoàng. Bhajiya có mời được đám nhạc công và vũ nữ chuyên nghiệp từ Kosala sang giúp vui. Yasodhara chợt nhíu cặp mày xinh xinh, quay lại nhìn thái tử. Chàng có chuyện gì trọng đại phải không? Tiệc rượu và cuộc vui chỉ là cái cớ, có phải thế không Sĩ Đạt Tha? Biết là không thể giấu được cảm nhận tinh tế của Yasodhara, đến bên cửa sổ nhìn ngắm cánh hoa một lát, chàng tâm sự. Ta đã nắm rõ và nắm vững toàn bộ tình hình đất nước về ngoại giao, chính trị, quân sự, kinh tế. Ta cũng đã phát thảo một chương trình cải cách khá quy mô, và theo đó dường như mọi chính sách từ trước đến nay của triều đình đều phải thay đổi hết. Nhưng qua nhiều lần đàm đạo, ta có tính thăm dò với các đức thanh vương, các trọng thần, các quan tổng trấn. Ta thấy họ trịch thượng, bảo thủ và kiêu căng quá. Nhiệt huyết của ta chợt như giọt nước trượt trên lá sen. Khó quá Gopa, sẽ không thay đổi được gì hết. Thiếp hiểu. Yasodhara gạch đầu. Và bây giờ chàng muốn liên minh với các ông hoàng trẻ tuổi, trí cao. Họ sẽ nắm vận mệnh Sakya và Koliya trong Mai Hậu. Phải, sau này họ đều là các trọng thần, các quan tổng trấn. Họ trẻ tuổi, thông thoáng, có đầu óc và có nhiệt huyết. Cũng như ta, đa phần các ông hoàng đều không được phép đi ra khỏi thành, không được phép tiếp xúc với dân chúng. Do vậy, cái biết của họ rất giới hạn. Tuy nhiên, ta sẽ thảo luận với họ từng điểm một, tìm cách bổ sung kiến thức cho họ từng điểm một. Niềm vui của thái tử cũng chính là niềm vui của nàng. Yasodhara đứng dậy, sai bảo những chuyên gia bếp núc, thị nữ chuẩn bị mấy bàn tiệc lớn. Nơi cung vui mùa hè có hầm lạnh, dự trữ đủ loại thức ăn, đủ loại thực phẩm, rau, trái, hạt củ tươi xanh, đủ loại rượu bảo hạng của những thương gia biếu tặng. Chén bát, ly tách được mang về từ Trung Hoa, Ba Tư, Ả Rập. Lát sau, các rèm cửa sổ được kéo lên, những chùm đèn cầy dầu lạc tỏa ánh sáng mơ màng. Yasodhara không quên cho vận hành cỗ máy bơm nước, bánh xe gỗ, phun sương ở bên ngoài cho không gian được mát mẻ. Dẫu là mùa hè, nhưng ở đây lại như mùa xuân của thiên đường. Xe ngựa xôn xao ở bên ngoài, lần lượt trước sau các ông hoàng, các công tử hào hoa của Sakya và Koliya xuất hiện. Theo sau họ là gánh hát chuyên nghiệp với các cô nàng lộng lẫy, cao sang hết mực. Brahmajiya cất giọng oang oang: "Hôm nay chúng tôi đến quậy phá một trận cái tổ uyên ương của quý vị đây." Thái tử mỉm cười vui vẻ: "Họ đã đến đủ cả Brahmajiya, Mahanama, Kaluyaji, Anuruddha, Kimbila, Ananda, Bhagu, Devaratta, Anudama, Viruhaka. Và ngạc nhiên làm sao, có cả lệnh bà Gotami, cậu bé Nanda và cô bé Sundari Nanda nữa." Buổi tiệc và các mục biểu diễn của nghệ nhân kéo dài cho đến chiều tối. Về đêm, các ông hoàng bên cổ tiệc nhẹ, họ sôi nổi thảo luận cho đến khuya. Yasodhara như chiếc bóng diễm kiều nhẹ nhàng lui tới, sai bảo chăm sóc trà bánh, khơi thêm lò trầm, rồi sau đó đến vui chuyện, tâm sự với lệnh bà Gotami và cô bé Sundari Nanda. Devadatta đã tâm phục khẩu phục thái tử sau lần thi tài võ nghệ, nên đồng thuận liên minh với Sakya. Viruhaka và Anudama cũng kính trọng và mến yêu thái tử không khác gì, góp ý là nên cải cách cả hai nước, làm thế nào cho hùng cường và giàu mạnh thoát khỏi các ách lệ thuộc Kosala. Đại hội kính này, trên nguyên tắc, họ đã nhất trí với nhau, nhưng các chi tiết đề cương còn cần nghiên cứu sâu rộng mới có biện pháp thích hợp. Cuối buổi họp, thái tử đề nghị Devadatta về Koliya tập hợp lực lượng trẻ tuổi, lấy nội dung cuộc họp hôm nay để thảo luận. Riêng tại Sakya, thái tử phân công từng người với những trách nhiệm cụ thể như sau. Về ngoại giao, Mahanama nghiên cứu một chính sách đối ngoại ưu thắng với Kosala, tránh bớt sự lệ thuộc chính trị và giảm bớt số tiền thuế triều cống hàng năm. Giao hảo thân thiện với các nước Cộng hòa, Mala và Vaji, lôi kéo họ về với mình, tạo thế mạnh liên quân mai hậu. Về đất đai lãnh thổ, Ananda điều tra, nghiên cứu trong diện tích 1.500 dặm vuông của lãnh địa Sakya có bao nhiêu đất đai đã được canh tác, bao nhiêu đất đai bị bỏ hoang, bao nhiêu rừng, bình nguyên, sông ngòi, bao nhiêu diện tích các cổ thành, thị trấn và các làng mạc. Về tài nguyên môi trường, Kaluyaji nghiên cứu các sản vật rừng như các loại gỗ quý, trầm có thể khai thác được, các loại thảo dược có thể chế biến để phục vụ y dược. Trong lòng đất, ở đâu có thể khai thác các quặng mỏ để lấy vàng, bạc, đồng, chì, kẽm, sắt. Tình trạng rừng nào cần được bảo vệ chăm sóc, rừng nào đã quá hoang hóa cần trồng lại, cũng nên nghiên cứu loại cây nông nghiệp nào hợp thổ nhưỡng, có năng suất cao để chống đói nghèo. Về quân sự võ bị, Brahmajiya nghiên cứu xem trong 10.000 chính sĩ tại Kapilavastu cùng 9 cổ thành thị trấn có thể chia hai thay phiên nhau, một nửa ở quanh ngũ, một nửa về làm ruộng được chăng. Tình trạng khí giới, quân nhu, lương thực mỗi năm tiêu tốn hết bao nhiêu. Quân cốt yếu là phải tinh nhuệ, khổ luyện chứ không phải là số lượng. Cũng nên xem lại tình trạng các trại nuôi voi, ngựa, mã xa, mũ sắt, giáp sắt, đao kiếm, cung tên đã hoàn bị chưa, hay cần nên trang bị thêm cho được hùng mạnh và hiện đại. Về dân số và thành phần các giai cấp, Kim Bila đều nghiên cứu số dân 200.000 của chúng ta có chính xác không? Trong đó, bao nhiêu là hoàng gia quý tộc, bao nhiêu dân ở trong các thành phố, thị trấn, bao nhiêu dân ở các thôn làng. Còn nữa, có bao nhiêu nghiệp đoàn thương mại, kinh tế, theo đó giới thợ thuyền phụ trách các ngành nghề là bao nhiêu, ngoại trừ người già lão, ốm đau, tật nguyền, trẻ em, thì cả nước có chừng bao nhiêu nông dân lao động chính tạo ra của cải. Về tín ngưỡng tôn giáo, Anuruddha nghiên cứu xem trong giới Bà La Môn, tu sĩ, đạo sĩ các giáo phái, chừng bao nhiêu người thực sự sống đời sa môn, y bác khổ hạnh lang thang, tầm cầu phạm thể, bao nhiêu người trong họ có gia đình, sống đời thế tục, tài giỏi, đang làm thầy giáo, y sĩ, thiên văn, toán học. Cũng phải tìm hiểu cho rõ, giới Bà La Môn phụ trách tư tế ở các đền miếu, các người phúng tụng, bùa chú, giữ độc quyền liên hệ với thần linh, họ đã bóc lột danh đen trong các buổi tế đàn, quan hôn, tang tế, cầu phúc, cầu thọ, cụ thể là hiện vật hay tiền bạc như thế nào. Về y tế, từ thiện xã hội, Bhagu phụ trách xem thử. Thái tử nói ngang đây, lệnh bà Gotami xen lời. Cái đó để phần ta, ta biết rất rõ con à. Thái tử ngạc nhiên quay lại, hóa ra không những lệnh bà Gotami, Yasodhara, Sundarinanda mà còn rất nhiều người khác nữa cũng đang lặng lẽ ngồi đầy đặt ở xung quanh. Thái tử đâu có biết rằng chương trình phác thảo, phân công công tác của thái tử không những làm cho các ông hoàng kinh sợ thán phục cái tầm vĩ mô toàn diện vấn đề của đại sự quốc gia, mà còn làm cho các nhạc công thị nữ kính trọng ngạc nhiên vô cùng. Từ lâu họ cứ tưởng rằng thái tử và các ông hoàng chỉ biết ăn chơi tiệc tùng xa xỉ, làm gì biết đến đời sống của muôn dân, trong đó có thân phận của họ. Lệnh bà Gotami và Yasodhara cũng thế. Kế hoạch của thái tử đưa ra quả là cao xa và sâu rộng. Tuy mới chỉ là điều tra và nghiên cứu, nhưng đã vượt tầm hiểu biết của họ. Chỉ riêng vấn đề y tế và từ thiện xã hội là họ hiểu và rất phù hợp với ước muốn của hai người mà thôi. Hóa ra ai cũng có tấm lòng, ai cũng dễ dàng đồng cảm nếu có người biết khơi gợi, biết quy tụ sức mạnh, chung lưng đâu cạch với nhau. Thái tử đưa ánh mắt trìu mến nhìn các ông hoàng huynh hoàng đệ, cách giọng dè dặt. Các bạn phải thật khôn khéo khi tìm hiểu các số liệu nơi các trọng thành, nơi các hàng trưởng lão. Đừng để cho họ nghi ngờ chúng ta xen sâu vào công việc của triều đình. Ta tin là các bạn đủ thành trọng và đủ tế nhị khi làm công việc khó khăn này. Tương lai cả hai quốc độ sau này ở trong tay chúng ta. Đêm đã khuya, mọi người mới từ giã ra về. Họ ôm chặt vai nhau và hứa hẹn bắt tay hành động từng bước một. Sau khi đã nắm vững được những con số cần thiết, các ông hoàng từ đây đã bắt đầu từ bỏ đời sống hưởng thụ vị kỷ, hướng tâm và trí đến những công việc có ý nghĩa hơn. Thái tử rất vui mừng, người nhẹ lân lân nói với Yasodhara, cái điều cần cánh bên lòng của chúng ta đã được các ông hoàng chia nhau gánh vác. Ôi, họ thật dễ thương làm sao. Cái chuyện đói khổ ấy à? Phải, cái chuyện làm cao đẹp của nàng và mẫu hậu như kéo một tấm chăn mà đi khắp chỗ này và chỗ kia. Vấn đề là ai cũng cần phải có tấm chăn ấy, Yasodhara. Tài sản của cải xã hội có được rất hữu hạn, và là do các giới lao động nông dân thợ thuyền làm ra, mà phi lý thay họ lại nghèo đói. Còn chúng ta, giới hoàng gia quý tộc, không làm gì thì lại được giàu sang, sống đời hưởng thụ. Cũng ví như cái chăn này, ta kéo về phần mình nhiều thì bên nàng lại thiếu. Có phải thế không? Xã hội phải được phân công trách nhiệm, phải có một biện pháp toàn diện, chứ không phải xớt chỗ này chia cho chỗ kia. Chúng ta phải giải quyết nhanh, chứ không phải chữa trị quả. Gopa, sáng nào họ cũng ngồi uống trà ở hiên sương. Khi những cây hoa vàng nghệ đỏ rực đã tàn thì cây hoa hình cầu đổi màu lại nở. Nó chuyển từ màu cam sang màu đỏ, cho đến lúc nào hương sắc phai nhạt là báo hiệu sự thay tiết đổi mùa. Tiếp sau cảnh sắc rực rỡ là nắng nóng đến khô người, cây lá sẽ không còn sương đêm, mặt đất sẽ nứt nẻ, xám ngắt, dưới bầu trời chói chang không một gợn mây. Đôi nơi khi khí nóng nở ra cuộn lên tạo thành luồng gió xoay, hình dáng giống như cây phễu la đà quằn quại nghiễu nghện hút tất cả lá bụi bặm tung thả lên không. Cuối mùa hè, tất cả cỏ hoa đều tàn tạ, những cành cây khẳm thiu rụng lá như những bộ xương khô chơ vơ giữa nền trời xanh ngắt. Khi có những dấu hiệu như vậy, thái tử lại chuyển qua cung điện mùa mưa, vì ít hôm nữa thôi, trên bầu trời những đàn quạ chim ưng lượn bay táo tác tìm nơi trú ẩn nào đó thích hợp. Chúng biết những cơn bão lớn sắp bùng qua nơi đây. Rồi sau những cơn bão phá hại nhà cửa tróc nóc tróc mái, cây cối gãy đổ ngổ ngang, ruộng vườn sơ sát, là mùa mưa sẽ bắt đầu. Mấy lúc này thái tử của chúng ta chăm chuyên đọc sách. Những quyển cổ thư bụi bặm trong đền Thiên Sihabanu và trên bàn thờ của hoàng gia có thể là đã lâu lắm chưa ai sờ tới. Tất cả đều được khắc chạm trên những thẻ gỗ, thẻ đồng, những hình tượng, những ký hiệu rất khó hiểu. Chàng triệu thỉnh các thầy phụ đạo cụ đến nghiên cứu giúp, nhưng không ai có thể đọc được. Bà Lamon Svamita suy đoán có thể là di huấn của các hoàng triều từ thuở lập quốc đến nay, mà cũng có thể là những kinh văn ngàn xưa thuộc nền văn minh Mohenjo-daro cách đây trên dưới vài ngàn năm đã mất tích hẳn. Thái tử đã hỏi phụ hoàng cùng các trưởng lão trong dòng tộc, nhưng không ai biết, chỉ xem như Phật thờ cúng kế thế các hoàng triều. Nhờ có kiến thức ngôn ngữ sâu rộng tiếp nối từ tiền kiếp, thái tử đã đọc được. Nội dung ở đây là tập đại thành khôn ngoan nhiều ngàn năm trước của dòng giống Aryan lúc họ từ miền Tây Bắc tràn xuống xâm lăng Ấn Độ. Tổ tiên của thái tử hóa ra là Aryan, một dân tộc thông minh thượng đẳng. Tuy nhiên, chẳng ai hiểu rõ nguồn gốc họ là nông dân. Họ sử dụng vũ lực xâm lăng Ấn Độ vì họ cần ruộng đất để canh tác, cần bình nguyên để nuôi cho thật nhiều bò. Bồi hồi, vui sướng, thái tử nghiền ngẫm thấu đáo từng thẻ gỗ, từng thẻ đồng một. Ôi, lại còn kinh Vệ Đà khởi từ nguyên thủy của Aryan nữa. Nó mới hay, mới đẹp làm sao. Bây giờ nó đã thoái hóa, mất gốc quá nhiều, pha trộn hình thức tế lễ bùa chú để ru ngủ tín đồ cũng quá nhiều. Còn nữa, áo nghĩa thư với những luận giải bác học là sự ngụy tạo của các thời đi sau. Và đây nữa là các công nghệ, những môn học thiết thực cụ thể để phát triển xã hội. Sau nhiều đêm, nhiều ngày tư duy chiêm nghiệm, thái tử thấy rằng ở trong đống thẻ này có nhiều kiến thức đã lỗi thời. Chúng chỉ giúp được cho thái tử từ cái phổ quát, còn để đáp ứng cụ thể cho nhu cầu xã hội hiện nay thì cần phải bổ sung và đổi mới nhiều hơn nữa. Hôm kia, đang ở trong cung điện mùa mưa thì vài ông hoàng tìm đến, đó là Ananda và Kaluyaji. Trong hình dung, biết họ khá vất vả trong công việc của mình, thái tử anh cần tiếp đón, sai thị nữ hầu khăn, nước, dọn tiệt rượu nhẹ để tẩy trần. Ananda vẫn giữ nụ cười tươi đẹp như hoa, nhưng giọng nói đã nhuốm vẻ ưu tư. Đệ đã khôn khéo xin được đi thăm các quan tống trảnh, thế rồi đệ xuôi ngược đó đây như đi ngoạn du nên không ai để ý. Và đây là những con số đệ đã nghiên cứu cặn kẽ rồi. Ôi, những con số khá bi quan. Hóa ra trong 1,500 do tuần vuông của Sakya, 5/10 là rừng, 2/10 là sông ngòi bình nguyên thị trấn làng mạc, 2/10 bị bỏ hoang và chỉ có 1/10 là canh tác ruộng rẫy cùng các cây ăn trái. Ananda thở dài. Tuy đệ không hiểu gì nhiều ruộng lúa và nương rẫy làm ăn ra sao, nhưng dường như chúng ta còn bỏ hoang phế quá nhiều. Thái tử mỉm cười trấn an. Đệ nhìn xét rất đúng. Chúng ta mới chỉ đang nghiên cứu những con số, chừng ấy thôi đã tốt lắm rồi. Kaluyaji tiếp lời. Ở lĩnh vực của đệ không những bi quan mà còn sinh ra lắm điều rắc rối. Các số liệu về tài nguyên đệ đã có nhờ các lão thành và các quan tống trảnh cung cấp, nhưng ta lại thiếu các người am tường công việc. Ai là người giỏi về rừng để nghiên cứu thấu đáo về lâm sản? Ai là người giỏi về y dược để biết các loại cây có công năng dược liệu? Ai là người giỏi về đất, nhìn ngắm trong đất để biết nơi nào có vàng, đồng, sắt? Còn kiến thức về cây trồng trong nông, lâm, đất đai, thổ nhưỡng, năng suất, lợi ích cũng cần có những người rất chuyên môn mới làm được. Nói tóm lại, Kaluyaji thở dài. Có biết đấy, nhưng biết cũng bằng không, phức tạp và nhiêu khê lắm. Thái tử cười nhẹ, nắm chặt tay cả hai bạn, giải thích. Hoàn toàn đúng, đây là vấn đề mới mẻ đối với tất cả chúng ta. Từ từ chúng ta sẽ học hỏi. Ví như người am tường công việc của mình thì gọi là người chuyên môn. Người chuyên môn ấy nghiên cứu về lĩnh vực chuyên biệt ấy một cách cặn kẽ, thấu đáo, có số liệu cụ thể chứng minh thì họ được gọi là chuyên gia. Về rừng, về y dược, về đất đai, về nông nghiệp, tất thảy đều cần phải có chuyên gia cả. Các nền văn minh xưa và các đế quốc giàu mạnh, họ đều có kế hoạch để đào tạo chuyên gia. Xa về phía Tây Bắc, cách nước ta chừng hơn 100 do tuần, có nước Gahara, có trường đại học Bách Khoa Takasila là đào tạo chuyên gia, nhân tài cho cả châu Diêm Phù Đề. Thấy Ananda và Kaluyaji chưa hiểu lắm, Thái tử tiếp lời. Chúng ta nắm số liệu chắc chắn mới có thể phát thảo đề cương một cách chính sách toàn diện. Sau công trình của các bạn, chúng ta mới biết rõ. Sau công trình của các bạn, chúng ta mới biết cụ thể rằng chúng ta cần đào tạo chuyên gia về mọi lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, y học, dược thảo, khoáng sản, địa chất, vân vân, cùng đầu tư về phương diện công cụ sản xuất. Nói ngắn gọn, chúng ta phải có một trường đại học Bách Khoa tương tự như trường đại học nổi tiếng ở Takasila. May ra mới nói đến sự phát triển của đất nước, may ra mới nói đến manh áo chánh cơm cho lê dân đói khổ. Một tháng, hai tháng sau, lần lượt các ông hoàng khác mang cho thái tử những kết quả của họ. Thái tử mừng vui, khuyến khích, sau đó góp ý với từng trường hợp một. Này bạn Mahajiya, bạn hãy nói đi. Trường hợp bạn là một viên đại tướng, thống lãnh quân đội. Bạn có kế hoạch nào để tự trang bị khí giới, quân nhu, lương hướng mà không cần sự tài trợ của hoàng gia, tức là thuế má của quốc dân? Được chứ, Mahajiya tự tin nói. Như thái tử đã gợi ý, ta sẽ cho 5.000 lính thay nhau lao động sản xuất. Họ không những làm ruộng mà còn khai thác gỗ, làm thợ cưa xẻ, thợ mộc cùng các nghề khác thích hợp. Nếu quân đội chưa tự nuôi sống được mình thì cũng đỡ một phần kinh phí khổng lồ. Từ lâu họ là tập cấp chính sĩ nên đã hưởng thụ quá nhiều ưu đãi. Cụ thể là thế nào hở Mahajiya? Một người lính tiêu tốn bằng 10 người nông dân, bằng 3 thị dân trung lưu, bằng một người khá giả. Kimbila tiếp lời, thưa thái tử, nhưng giới hoàng gia và quý tộc có 3.000 người, nhưng họ tiêu tốn sản phẩm còn gấp mấy lần quân đội. Nói là dân số cả nước có 200.000, nhưng chúng ta chỉ thật sự có 41.000 nông dân và 17.000 thợ thuyền trực tiếp lao động, tạo ra của cải xã hội mà thôi. Thái tử nhíu mày, thế số còn lại? Bi quan lắm thái tử, chừng 56.000 lao động gián tiếp ở các thị trấn, thành phố, gồm các nghề nghiệp và những dịch vụ khác nhau trong các nghề nghiệp đoàn kinh tế và thương mại. Chừng 2-3.000 người là các ông chủ lớn, ông chủ nhỏ các tiệm vàng, bạc, bánh kẹo, vải vóc, lúa gạo, nhuộm, dao kéo, mỹ phẩm, ăn uống. Giới bà la môn tu sĩ và tại gia các loại cũng trên 10.000. Chừng 3-40.000 người không lao động được, gồm những người già lão, ốm đau, tật nguyền, trẻ em. Anuruddha tiếp lời sau cái thở dài thường thượt. Hiện có 3-4 giáo phái trong và ngoài truyền thống Vệ Đà đang sinh hoạt. số Bà La Môn thật sự sống đời sa môn, đạo sĩ xuất gia chưa tới 1.000. Trong số chừng 9.000 còn lại, có khoảng 5.000 người làm ruộng cùng với gia đình của họ trong những điền trang lớn và nhỏ, giàu có, nghèo có. Khoảng 100 Bà La Môn học thức, họ mở lớp dạy riêng, làm gia sư hoặc cố vấn cho các quan tổng trấn. Chừng hơn 200 Bà La Môn tư tế tại các đền miếu và lác đác trong các thôn làng. Dân chúng cần lễ lược thì phải nhờ đến họ, phí tốn rất lớn. Sau khi tiếp thu các công trình nghiên cứu tỉ mỉ của các ông hoàng, thái tử kết luận: nước ta nghèo đói là phải, do người làm ít mà người ăn thì nhiều. Chúng ta sẽ có biện pháp chánh chỉnh. Còn điều này nữa, Kim Bila xen lời: ở kinh thành và các thị trấn, các ông chủ cho vay quá nặng lãi. Vay bình thường là 15-18%, nếu vay nợ lâu chừng 1 năm là 60%, vay buôn đường dài là 120, vay buôn đường biển là 240. Lợi tức của ông chủ nghiệp đoàn bằng 100 lần người lao động, lợi tức của ông thống đốc nghiệp đoàn còn thêm mấy lần nhiều nữa. Vậy thái tử làm thế nào ngăn bớt sự bóc lột ấy nữa? Cảm ơn Kim Bila, ta sẽ cố gắng. Mahanama bây giờ mới trình bày công việc của mình. Đầu tiên nói về Kosala, đức vua Basenadi, hiện nay tuổi trẻ, tài cao và rất nhân hậu. Chí ít trong thời gian ngài tại ngôi, chúng ta sẽ yên ổn, không ngại có chuyện hạch sách về vấn đề triều cống đâu. Ngài không cần lắm tiền bạc của chúng ta, cái ngài cần là sự thuần phục, tuân phục. Đúng, đúng, thái tử gật đầu. Bạn tiếp đi. Vậy ta nên giữ lễ, biết kính trọng và biết nghe lời đại vương Basenadi là yên. Hàng năm chỉ nên dâng biếu những sản vật mà Kosala cần khan hiếm, đó là sừng tê giác, trầm chim đàn, mật ong và xạ trồn hương. Thái tử lại gật đầu lần nữa. Thật là giỏi, bạn sẽ là một vị vua giỏi, này Mahanama quý mến. Vậy tình hình các nước Cộng hòa ra sao? Cộng hòa Mala với đệ có chỗ thâm tình, dễ thuyết phục, không lo gì. Nhưng các cộng hòa kia thì đang có sự cố. Nó như thế này: Cộng hòa Lichavi, thủ đô là Vesali, Cộng hòa Vediha, thủ đô là Mithila, cùng có một số bộ tộc khác, trước đây liên minh với nhau, trở nên liên bang Vazi. Sau khi thống nhất một thời gian, họ muốn lấy tên một thủ đô chung cho liên bang, nhưng cả ba bên đều kiêu ngạo như nhau, ai cũng muốn giành cái tên thủ đô về phần mình. Hiện họ đang sục sịch chưa yên. Các nước cộng hòa này có luật pháp nghiêm minh, quân đội trật tự kỹ cương. Hội đồng tướng lĩnh ở đây họ rất giỏi, nhưng cứng đầu và kiêu ngạo. Thuyết phục được họ thật không thể ngày một, ngày hai. Đệ sẽ tìm hiểu thêm để tìm ra biện pháp ngoại giao khả toàn. Đôi khi Sakya và Koliya của chúng ta liên minh thành một liên bang, may ra mới giữ được thế quân bình trong khu vực. Đệ rất có tầm nhìn, thật may mắn cho vương quốc chúng ta. Chuyện liên minh là một ý tưởng tốt, một thái độ chính trị khôn ngoan. Chúng ta sẽ học hỏi ở họ, thái tử nói, rồi quay sang nhìn Bhagu. Còn việc y tế và từ thiện xã hội thì thế nào rồi hỡi bạn? Cũng đa đoan lắm, Bhagu nói. Nhưng lệnh bàn Gotami bảo là sẽ nghiên cứu kỹ biện pháp khả thi rồi sẽ trình bày sau. Thế là tốt, cảm ơn tất cả các bạn, ai cũng đã vất vả quá nhiều. Chỉ với tâm huyết này thôi đã rất xứng đáng là một thanh niên trí thức trên cuộc đời này rồi. Chúng ta sẽ đệ trình tất cả điều ấy lên đức vua và hội đồng trưởng lão chứ? Anuruddha nóng lòng hỏi. Khoan đã, thái tử trả lời. Chỉ khi nào chúng ta tìm ra biện pháp chấn chỉnh hoặc cải cách từng điểm một, cụ thể có tính thuyết phục cao bằng không. Thái tử chợt im lặng đăm chiêu. Thấy mọi người chưa hiểu câu nói bỏ lửng ấy, Mahanama và Kaluyaji như đồng nói lên một câu: đụng chạm quá nhiều đến quyền lợi của hoàng gia đấy các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, chúng ta vừa cùng nghe qua phần thứ 8 trong Cung Vui và những dự thảo phát triển đất nước. Trong phần này, chúng ta cùng nhau đến với hai nội dung chính. Thứ nhất, chúng ta đến với cuộc sống trong cung vui của Thái tử Siddhartha và con nương Yashodhara như thế nào. Và phần thứ hai vô cùng quan trọng, đó là những dự thảo phát triển đất nước, đứng đầu là Siddhartha đã liên minh, liên kết với các trí thức trẻ tuổi khác của hai quốc gia Koliya và Sakya. Không biết những dự thảo này sẽ phát triển như thế nào và ứng dụng thực tế ra sao, vượt qua những rào cản như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón xem ở phần tiếp theo. Khải Thành xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể nam nữ quý Phật tử đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ chương trình. Còn bây giờ, xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.